Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối Chủ nhật lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, vân vân. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4, 5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, vân vân. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi. Buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động cũng không muốn làm việc gì. Và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên nói với ký giả tờ báo này như sau: "Tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống con em chúng ta." Nếu là cha mẹ có con còn nhỏ, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo này. Một Ký giả nọ cho biết, nhiều phụ huynh vẫn không quan tâm đến nguy hiểm này. Có người chủ trương rằng, cha mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của con cái khi các em vào mạng. Có người còn nói, kiểm soát con khi các em dùng những thiết bị điện tử này cho thấy là cha mẹ không tin con và có thể khiến các em lớn lên chấp nhận việc bị kiểm soát về mọi khía cạnh trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau. Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng khi các em vào mạng xã hội dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra, thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử, nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán, để cha mẹ và con cái có thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ. Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thương với con cháu, để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con, chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội. Vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đương đầu với những thách thức trong thời đại tin học này. Chúng ta cần có lời Chúa dạy trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng, ngây thơ của các em. Từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người: tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương thì chúng ta đừng nghĩ đến, cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, theo các nhà chuyên môn, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu duy trì đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày, chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích như tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cường cơ và xương, cải thiện tinh thần, tăng sức bền, giúp cơ thể dẻo dai hơn, giảm cảm giác mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường miễn dịch, vân vân. Cũng theo các nhà chuyên môn, để đạt được hiệu quả tốt, chúng ta cần đi bộ thường xuyên. Các bác sĩ nói rằng đều đặn quan trọng hơn là đi nhiều mà không đều. Đi bộ là điều chúng ta cần làm để vận động cơ thể, một hình thức thể dục rất tốt. Trong văn minh cổ đại vùng cận đông, đi hay là đi bộ nói về đời sống hay lối sống. Một người đi đứng như thế nào, tức là người đã sống như thế nào. Đời sống là những bước đi. Cho nên chúng ta phải bước đi đúng. Chẳng những nói đến việc tập thể dục, nhưng cũng nói đến nếp sống hàng ngày. Kinh Thánh cũng nói đến việc cùng đi hay là đồng đi. Những người công chính sống một đời đạo đức được mô tả là người đồng đi với Thiên Chúa, cùng bước đi với Thiên Chúa. Hai nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước được mô tả là người cùng bước đi với Thiên Chúa là Henoch và Noe. Kinh Thánh ghi: sau khi sinh Methuselah, Henoch đồng hành với Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Henoch sống 365 năm. Henoch cùng đi với Đức Chúa Trời rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Kinh Thánh cũng cho biết về nhân vật Noe như sau. Trong thế hệ mình, Noe là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Đồng hành với Đức Chúa Trời, cùng đi với Đức Chúa Trời, đồng nghĩa với công chính trọn vẹn. Người cùng đi với Chúa là người sống theo sự chỉ dạy của Thiên Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Trên bước đường đời, chúng ta cần có một người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành chúng ta cần có nhất là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta, luôn luôn sẵn sàng đi bên cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta có chịu bước đi với Ngài hay không? Bước đi với Chúa có nghĩa là lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là lời của Ngài. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh để nghe Ngài phán với chúng ta. Một trong những điều quan trọng Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là cho chúng ta biết rằng mình là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa Giêsu cho biết Ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu người lạc mất. Chúng ta giống như những con chiên lạc đàn, nên Chúa Giêsu đã giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta và đem chúng ta trở về với Ngài. Quý vị có nghe lời phán dạy đó để ăn năn tội, quay trở về với Chúa để được làm con của Chúa và để được Ngài dẫn dắt không? Khi đã là con cái của Chúa, Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta theo đường ngay lẽ phải để chúng ta không còn lạc bước, nhưng tiếp tục bước đi với Chúa mỗi ngày. Kinh Thánh Tân Ước luôn luôn dùng hình ảnh bước đi để nói về đời sống của người Thiên Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Đây là câu Kinh Thánh đã đụng đến Augustine, một thanh niên phóng đãng ăn năn tội, quay trở về với Chúa, phục vụ Chúa. Đó là Thánh Augustine. Sứ đồ Phaolô cũng dạy, chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Chúng ta sống trên trần gian này là sống bởi đức tin, không phải qua mắt thấy. Chính đức tin nơi Thiên Chúa giúp chúng ta sống, vượt lên trên những khó khăn, thử thách trong đời sống. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chúng ta sống bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô cũng dạy, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa Cứu Thế đã yêu thương anh em. Bước đi trong yêu thương có nghĩa là sống yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta hai điều răn, yêu Chúa và yêu người. Chỉ cần yêu Chúa, chỉ cần yêu người là chúng ta giữ vẹn điều răn của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy bước đi trong yêu thương mỗi ngày. Kinh Thánh cũng dạy hãy bước đi như các con sáng láng. Sáng láng hay là ánh sáng là ngược lại với bóng tối. Bóng tối nói đến tội lỗi, xấu xa, ô uế. Bước đi trong bóng tối là sống đời tội lỗi, xấu xa. Người tin Chúa là người bước đi như các con sáng láng, là những người sống trong ánh sáng. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong bóng tối của tội lỗi. Không ai có thể phủ nhận lợi ích của việc đi bộ. Những điều quan trọng là phải đi bộ thường xuyên, đều đặn. Đời sống này cũng là những bước đi theo Chúa, đồng hành với Chúa. Đi bộ lợi ích cho thân thể, nhưng đồng hành với Chúa
bước đi với Chúa là điều quan trọng hơn, vì nó quyết định số phận đời đời của chúng ta. Quý vị có đang bước đi với Chúa không?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1070. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1070 ngay trên đài tiếng nước tôi tại Houston. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston. Kính chúc quý thính giả những ngày an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.